Chương trình câu chuyện cuối tuần và Quốc Phương của VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình hôm nay. Chúng ta gặp lại nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Thưa nhà báo Trần Đông Đức, theo dõi một số chuyển động ở trên mạng xã hội cũng như là trong công luận ở Việt Nam, cũng như là trong và ngoài nước mà quan tâm tới Việt Nam, đặc biệt liên quan tới câu chuyện đời sống tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, thì trong thời gian gần đây, đặc biệt là cho tới tuần này, thì ông thấy có điều gì đáng chú ý và có thể chia sẻ được ạ?
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi là Trần Đông Đức, đến từ Philadelphia. Như anh nói trong tuần qua thì người chúng mình vẫn là ngóng thông tin của thầy Thích Minh Tuệ. Bây giờ cũng không biết là thầy đang ở đâu. Và theo tôi nghĩ là nó có một cái sự cứ nắm thả một cách rất là có bài bản để cho dân chúng ngóng đợi, hoặc là cái sự mất tích hoặc là trong mấy ngày qua của thầy giống như nằm ngoài tầm kiểm soát, để cho gia đình của thầy cũng có lên tiếng, hoặc là đây là một chiến lược họ cứ phân hóa dư luận đó. Mình hiểu họ nắm thông tin mà họ đưa ra một cách làm cho cái quần chúng họ bị sai lạc, xong rồi họ bị nhàm chán đi. Anh chị cũng nghĩ là họ đang nắm thầy Thích Minh Tuệ và họ kiểm soát tất cả những cái thông tin ra vào đó. Thì mình cũng thấy đấy là một cái ứng xử cũng rất là thô lỗ. Mình thì chỉ mong Thích Minh Tuệ tại nhỏ mới tăng đoàn đi để mà đi tu theo cái hành của thầy đó, để cho dân chúng tán thán, để cho tự nhiên vậy thôi. Tại sao mà phải cứ cầm giữ một cách mà làm khó khăn như vậy? Trong lúc đó mình nghĩ là chính quyền, nhà cầm quyền họ có quyền, họ kiểm soát được mọi chuyện một cách rất là tốt đẹp, rất là thiện chí mà họ cũng làm như vậy. Thì mình mấy ngày qua mình cũng ngóng đợi và mình cũng cảm thấy rất là thất vọng. Nhưng mà cái lòng của mình thì vẫn là rất là kiên cố, bởi vì mình nghĩ cái đạo hành của thầy là vượt xa. Trong cái tâm này mình cũng là một cái ví dụ, là một cái số phận của con người thì mình mong mọi sự an toàn. Nhưng mà mình nghĩ là cái đạo hành của thầy rất là lớn và cũng có một cái sự yên tâm, là hy vọng là không có chuyện gì xảy ra đối với thầy.
Vâng, thưa nhà báo Trần Đông Đức, ở trên mạng xã hội thì cũng có chia sẻ một số những cái video clip, tất nhiên là có thể là cần phải được kiểm định thêm đó. Thế nhưng mà dường như là mọi người quan tâm tới cái điều được cho là cái phát biểu bình luận đấy của ít nhất là hai vị, trong đó có Hòa Thượng ở Chùa Hoàng Pháp đó. Và thứ hai nữa là một cái chia sẻ nữa của một vị ở tu viện Chân Như ở Tràng Bảng, Tây Ninh đó. Thì không biết là ông có theo dõi cái đó không, và ông có cái bình luận gì hay không ạ?
Cái sức ảnh hưởng của Thích Minh Tuệ quá lớn thì đương nhiên là mình cũng có một cái 100% người theo được, và có một số người họ rất là ghen tị, họ thấy một cái vị tu hành đơn giản như vậy mà lôi cuốn được rất là nhiều người, nên chỉ họ cũng khởi cái lòng tham sân si mấy ông sư đó. Họ cũng có giống như xưa nay họ tu 70 năm mà họ không được quần chúng biết tới ngưỡng mộ mà tôn kính như vậy, thì họ phát biểu ra rồi họ dùng những cái luận điều tùy tiện gọi là tấn công cá nhân, giống như cái ông đi đồng đạo tu trước là nói là cái giống như là đi chơi rồi vậy đó, thì những cái luận điều rất là buồn cười. Thì mình thấy là giống như một cái sự ghen tị thôi. Đi tu thì đi tu, chứ đâu phải là ai cũng là đạo hành đâu. Mấy ông này sau khi mình đã nói rồi, khi mà Thích Minh Tuệ xuất hiện á, thì giống như một cái ánh sáng mà chiếu rõ cho mình thấy những cái góc khuất tâm tối đó. Thì những cái ông sư mà đến nói xấu Thích Minh Tuệ mà cũng có cái điều chi tiết, chứ họ nói xong rồi mình nghe xong mình cảm thấy mình càng mến mộ Thích Minh Tuệ nhiều hơn nữa. Bởi vì cái thái độ của họ rất là một cái thái độ của phàm phu, không có một cái gì mà đào hành hết. Còn trường hợp của Thích Nhất Tĩnh thì cứ nói là tìm cách biện hộ, phải là nói mà nói bóng nói gió đó, thì mình thấy cũng có gì mà đáng tin cậy. Về những cái lời nói đó thì cuối cùng là từ họ bỏ cái bản thân vô, họ vô một cái sự mà không được tôn trọng nữa thôi. Nhưng chị mình cũng thấy là bây giờ Phật giáo Việt Nam thì mấy cái phái quốc doanh họ quá nhiều nhương rồi. Bây giờ họ giống như bế tắc rồi, bây giờ họ không biết cách nào để họ ứng xử hết. Bây giờ Thích Minh Tuệ đâu có đề cập gì tới mấy cái giáo hội về mấy cái chuyện tổ chức đâu, là một người hoàn toàn tự do. Thì cái sự tự do của Thích Minh Tuệ được hành pháp tự do như vậy đó là ảnh hưởng tới lợi ích của các cái toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi vì mấy cái giáo hội đó, mấy cái đoàn thể đó, mấy cái chùa đó là cần cái sự cúng dường, cần cái sự đem tiền bài đạp vô để họ xây chùa to, am lớn rồi gì đó, mấy cái chỗ gì mà mấy cái gì ngoài Bắc đó, chùa Ba Vàng rồi gì, họ xây những cái chuyện lớn mà mấy cái xây đó là mà họ cái kinh tế này toàn dựa trên cái lòng hảo tâm, giống như một kinh doanh về mê tín sợ hãi, rồi mình cầu phước cho đời sau rồi vậy thì đem tiền cũng thì cái sợ nóng nói tiếng mình nói giống sợ lùi nó lớn quá, không có tiền vô thì mấy cái chùa nó vẫn giống bây giờ cái ông Trần Quang đó, bây giờ ông bị dẹp đó, bị cấm khẩu mấy năm đó thì bây giờ chùa nó vắng tanh luôn, mấy cái hội đoàn rồi mấy cái chúng thanh niên đó chứ bây giờ họ nghe vậy họ cũng tê liệt, giống như tê liệt hoạt động. Đệ tử của ông ấy là phải đi mở shop bán trên mạng rồi luôn, thấy cũng buồn cười. Nhưng mà đó là một cái kinh doanh, thì kinh doanh nó phải là một sự liên tục. Thì bây giờ trong cái cơn này mình không nói chữ pháp nạn, bởi vì mấy nạn của mấy ông chẳng phải pháp nạn của Phật giáo, nhưng mà nạn của mấy ông đó thì bây giờ là làm tất cả những cái hoạt động mà mang tính kinh doanh về Phật giáo đó là tê liệt. Nhưng mấy cái ông này bây giờ là thấy cái sức công phá của cái hành đô đa của Thích Minh Tuệ lớn quá, bởi vì họ quay mặt với giáo hội quốc dân, họ quay mặt với các cái hoạt động tín ngưỡng của do mấy cái người này bày ra một cách lố bịch. Nên chứ bây giờ người ta cũng sáng suốt lên, người ta của lúc xưa mình nói mấy ông sư này khi mà giảng pháp ấy, là đụng tới tăng thì làm cho Phật chạy máu rồi truyền nhồi sọ người ta, không được đụng tới mấy ông mặc áo Phật vô rồi, mặc cái áo của ông sư vô rồi thì giống như tự nhiên là trở thành đức cao trọng vọng, được cái sự mà tôn kính đó. Bây giờ người ta chửi quá trời luôn, bây giờ người ta lôi mấy ông sư ra người ta chửi coi như là có ra cái hệ thống gì hết. Thì đấy cũng là một cái cuộc cách mạng về tâm linh, giống như Tây Phương thời xưa họ cũng thoát thai ra được cái đại học tiến bộ, thì mình nghĩ đây cũng là một cuộc cách mạng để người trong nước tâm linh họ tiến bộ, họ có thể thách thức những cái sai trái của mấy ông đó.
Vâng, theo dõi một cái video clip được cho là cái phát biểu của Hòa Thượng Thích Chân Tính ở Chùa Hoàng Pháp ấy, thì người ta cũng thấy vị tu hành này cũng phát biểu một cách khá là ôn hòa, ngôn ngữ cũng rất là phải phép. Trong đó thì có đề cập kinh điển, chẳng hạn như là cái tự điển của Phật học, thì nói rằng là cái hạnh đầu đà thực sự là quy định như thế, thế rồi thì du phương tăng, hay là nói tắt là du tăng thì như vậy, và không có cái chỗ nào mà quy định là có thể đi đến các nơi, rồi nhất là những cái chỗ đông người, rồi thì là giáo hóa vân vân. Cách đấy có thể là cái quyền trình bày như thế đúng không ạ? Và thứ hai nói như thế thì có vấn đề gì mà phải chú ý ở đây ạ?
Ông đó, mình cũng theo dõi cái clip của ông đó. Nhưng mà nếu mà giải thích tùy tiện như vậy á, thì Phật giáo, bây giờ mình nói là đọc sách về Đức Phật hoặc có phim về Đức Phật. Đức Phật đi trên đường, Đức Phật cũng giáo hóa chứ. Cũng có nhiều người chống rồi cũng phải nói thuyết giảng khi mà đi khất thực đó. Đi khất thực vô mấy cái làng, vô gặp Bà La Môn rồi cục chung ánh sáng để mà thuyết giảng. Nhưng mà cái thuyết giảng của mấy ông sư đó, của mấy ông sư mà bên Đại Thừa đó, bây giờ là xây một cái chùa thiệt là to. Mình ngồi giữa về giữa đó, rồi mình giảng cho đệ tử nghe. Còn cái chuyện mà thời xưa họ đi thấy trong bộ phim gì mà làm lại mình coi trên YouTube, Đức Phật đi giáo hóa quá trời luôn. Rồi bên Phật giáo đó hình như là không có sở hữu cái gì hết á, không có một sở hữu cái gì hết. Rồi khi mà mấy người họ mình, mấy ông sư đi á, là toàn là cũng dương là nhờ vô bá tánh. Rồi sau đó có một cái ông trưởng giả cấp cô độc á, là rất là giàu có, mình xây một cái tình xá, kỳ viên tình xá. Nhưng mà một cái đó cũng là tạm bờ thôi. Còn bây giờ mấy ông đang ngồi trụ trì ở mấy cái chùa, giống như chùa của mình luôn. Rồi ngồi một chỗ, chùa là ngồi một chỗ, giống như bây giờ mấy ông sư là đứng trên chùa luôn á. Thật sự là không được quyền đó luôn á. Cái chùa là cũng là do một cái, bây giờ mấy ông sư là đứng trên chùa luôn, dính vô đó. Và bây giờ nếu mà không có nói sách mẻ về mấy cái người mà đi giống như Thích Minh Tuệ vậy đó, thì cảm thấy là cái lợi ích của mình bị tổn thất rất là nặng. Nên chỉ phải mà cái ảnh hưởng của Thích Minh Tuệ lớn quá, nói xấu thì được, thế chỉ nói mé mé thôi. Mình đoán là như vậy, mình nghĩ là mình nghe cái kiểu này. Đương nhiên là bây giờ tâm của mình cũng có chánh niệm, mình nghe mà nói khéo, nói xiêm, nói xẻo, nói gì, nói tùy tiện, rồi dùng ra những cái biện pháp mà tùy thời mà cứ tham luận đó, rồi nói không được du kiểu này, không được du kiểu này, thì nói ông đừng có đi máy bay luôn đi, đừng có nói bằng micro luôn, đừng có giảng pháp trên TV luôn, vì cái thời điểm nó khác, nó không thể nào tùy tiện bám chặt một cái số mà ngôn ngữ mà thật sự chưa chắc ông đã hiểu rõ nữa. Ông cũng không thể nào mà biện luận cái kỹ thuật thời đó với kỹ thuật bây giờ như thế nào. Nên chứ ông nói vậy thì mình cũng nghe thoáng thoáng vậy. Nhưng mà mình biết là bây giờ họ có rất là nhiều cái mà để làm giảm nhẹ cái sự quan trọng với hình ảnh của Thích Minh Tuệ, bởi vì cái này đụng tới lợi ích của một giáo hội quốc doanh trong nước, giáo hội Phật giáo của Việt Nam đó, thành lập năm 81 đó, và bây giờ họ xây dựng tất cả những cái cơ sở kinh tế họ đầu tư vô để giống như đưa Phật giáo trở thành một cái tôn giáo của quốc gia vậy đó. Giống như họ cũng hơi bị bể cái vụ này đó, thì bây giờ làm sao phải làm giảm nhẹ cái hình ảnh của Thích Minh Tuệ mà tấn công mà mạnh mẽ giống như ông thầy mà kia là không hữu hiệu rồi, thì bây giờ phải nói tương tác nhẹ nhõm để cho thay đổi quan niệm quần chúng. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng đã trễ lắm rồi, bây giờ quay lại được nữa.
Vâng, cũng có ý kiến trong dịp này mà công luận nghe thấy đấy, thì họ đặt vấn đề rằng là nên tu ở trong chùa hơn là đi ra bên ngoài, bởi vì là ở trong chùa thì có nhiều cái điều kiện để mà anh đọc kể cả các cái kinh sách rồi thông tin rồi vân vân này nọ cái khác, chứ còn anh đi như thế thì làm sao mà anh có thể tu tập một cách hữu hiệu được. Thì ý kiến của ông thế nào?
Thì trong Phật giáo có rất là nhiều pháp môn, thì tu kiểu nào Đức Phật đâu có tu ở chùa đâu, phải không? Đức Phật là đi giảng khắp nơi, đi hết chỗ này chỗ khác, bây giờ quay lại thì nói chuyện mà hoàng pháp đó, đi khắp nơi, xong rồi khi mà họ thấy có nhiều người đi theo rồi bệnh hoạn, những người mà đi theo Đức Phật cũng có một số là chịu không nổi cái thời tiết đói rét rồi bệnh hoạn, thì khi đó mới bắt đầu mới khái niệm đưa ra là họ gọi là một cái trưởng giả, một cái người mà nhắc trong kinh Phật nhiều lắm, như trưởng giả cấp cô độc đó, xây cái kỳ viên tịnh xá rồi bắt đầu đó là cái khái niệm bắt đầu mà thành chùa đó. Rồi sau đó qua ở Trung Quốc thì họ cũng có những cái ở bên Trung Quốc thì họ cũng dung hợp với Phật giáo Trung Quốc, thì làm cái chùa nó tạo thành một cái khái niệm mới, một cái khái niệm mới. Thì bây giờ mấy ông thì cứ thích là đi tu rồi học Phật ở trong chùa, thì Thích Minh Tuệ cũng trải qua những cái chuyện đó rồi. Thậm chí mình đây, người cư sĩ đi, họ đâu có ở chùa đâu, họ vẫn tu quá trời luôn. Họ có nhiều cái cư sĩ đó, họ vẫn ở nhà họ tu, kinh sách đâu phải nhất thiết phải trong chùa. Đây là một cái biện luận mà giống như cũng mình nói hơi rẻ tiền đó. Có nhiều vị cư sĩ ở nhà họ đọc kinh Phật cũng rất cao, còn trong họ cũng hiểu rất là nhiều, chứ đâu phải là ở trong chùa chỉ có trong chùa có kinh sách đâu. Còn nói cái kiểu mà tu giống như là cái hạnh như Thích Minh Tuệ là giống họ có cái nguyện nào đó thì họ được quyền họ theo, chứ còn mình đâu có nói đi chùa là tu là đúng đâu. Đi chùa tu đúng là sao bây giờ người ta quay mặt với chùa như vậy, mà vô trong chùa ngồi một nơi mà phát ngôn bừa bãi, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi giống như một cái tổ kinh doanh á, thì bây giờ họ muốn quy thuận mọi người về chùa, và mọi cái chùa quy thuận về Phật giáo ở Việt Nam, thì họ muốn kiểm soát thôi, họ mới nói những cái câu đó, chứ chắc gì đã đúng. Nên chỉ càng nói là càng hở. Bây giờ là mấy chùa đó, giống như cái chùa gì của ông Thích Nhận Đức đó, là bị biến thành những cái trại dưỡng lão, nghe thì rất là tốt đẹp, nghe tưởng là ông lấy tiền từ thiện để ông làm. Nhưng mà ở Mỹ đấy á, mấy người ở cũng nghe cái luận điều tới chùa tu đó, nhưng mà ở Mỹ đấy này góp tiền á rồi về bên đó dưỡng lão trong cái chùa, chứ ông đâu có nuôi ai trong chùa đâu, thì cũng là một cái luận điều giống như marketing thôi, giống như về thị trường thôi. Thì mình không có nghe chuyện đập đi lại nhà mình cũng đi chùa hàng năm ngày mùng một Tết, giống như một cái văn hóa vậy thôi. Ở trong chùa rất là nhiều thị phi, mình bỏ ngoài tai. Nên nếu mà vô chùa mà nghe hết chuyện trong chùa thì còn không có tu được luôn. Đó. Nên chỉ mấy ông sư thì thích nói về á, một cái biện luận mà tâm thương ấy.
Cũng có cái ý kiến nói rằng là cái cách mà tu hành theo kiểu của vị tu hành Thích Minh Tuệ đấy, thì có vẻ là nó là cái hành xác nó khổ hạnh quá, mà trong khi chính Đức Phật thì đã nói chọn cái con đường trung đạo rồi theo cái quan điểm đó, thì ông thấy thế nào? Và không biết là những người đưa ra ý kiến như thế thì theo ông là có cái ý gì ạ?
Thì đó, thì Đức Phật á, thì ví dụ như là có những cái chuyện mà biến chuyển ra trung đạo chứ đâu phải là từ chối đâu. Ví dụ như mình nói, mình cũng nhắc lại cái chuyện á, là đầu tiên á, là thân vô sở hữu, không có sở hữu cái gì hết, tăng là không có sở hữu cái gì, Đức Phật cũng sở hữu cái gì, Đức Phật buông bỏ luôn thân phận thái tử cả tôn điện để mà đi. Quán là có như cái nguyện của họ là không có như thân này không trù vô cái gì hết, không gửi vô tài sản. Nhưng mà trong cái quá trình đi tu thì đi trên đường tăng đoàn nhiều, rồi có những người theo đó, thì có một cái đề nghị của trưởng giả cấp cô độc là xây cái tịnh xá, thì Lúc đó thì Đức Phật cũng đồng ý, nên cái chuyện mà đi con đường trung đạo, đi như thầy Thích Minh Tuệ mà đi chọn con đường đó cũng đâu có gì sai đâu. Cái chuyện mà nói là đường trung đạo thì đó là mấy ông sư đó họ mới dùng cái chữ trung đạo giống như họ phủ nhận, chứ đâu có phải. Còn cái hành xá, hành xá đấy, cái khổ hành ở bên Ấn Độ thời xưa nó cũng khiếp còn hơn là cái khất thực của Thích Minh Tuệ. Bởi vì bên Ấn Độ đó, văn hóa Ấn Độ là nếu mà đọc sách mà Ảnh Đạo Vang đi, mà mấy cái người mà khổ hạnh của Ấn Độ thời đó, đó khi mà Đức Phật nói về trung đạo là những cái người đó họ ngồi trên tuyết, ngồi trên trường trên tuyết cho săn sát khô luôn. Thì bây giờ bên Ấn Độ vẫn có những cái trường phái đó. Thì đó là những cái cực đoan quá, những cái kịch liệt quá. Thì có thể là người ta muốn cân bằng cái trung đạo đó, chứ không phải là đi trên đường giống Thích Minh Tuệ, đi trên đường giống Thích Minh Tuệ thì cũng giống như là thời xưa Đức Phật đi thôi. Chứ không phải là nếu mà đọc sách Ảnh Đạo Vang đó, khi mà Đức Phật nói là ở những cái hành mà khó khăn đó là mình đọc bên Ấn Độ đó là cực khó lắm, ngồi trên cho thân thể khô đét ở trên đó không ăn không uống này khái vậy đó. Mấy cái này nếu mà cái thuật ngữ này á, nó sâu sắc hơn hoặc là mình phải tìm hiểu nhiều hơn để mình nói cho rõ ra. Chứ còn mình thấy trường hợp của Thích Minh Tuệ không phải là ý Đức Phật nói ô chọn con đường trung đạo, Đức Phật phủ nhận ở con đường đi khất thực như vậy. Bởi vì hình như cái này cũng hành của một trong những cái đệ tử của Đức Phật á, thì theo cái hành này đó. Thế nên chứ mấy người cứ làm dùng cái đó để mà dùng một căn cứ một vài từ ngữ ở trong kinh điển để mà tìm cách phủ nhận đó. Nhưng mà mình thấy nó không đúng. Mình thấy Thích Minh Tuệ đi con đường này thì đúng rồi, cũng là một cái sự tu để tu này tu trì, mà vẫn là có một cái sự tu luyện về thân thể nữa. Nhà nó rất là hợp, chứ cũng không đến nỗi là cực đoan như là những cái hình ảnh của những cái giáo sĩ mà thời Đức Phật đó, mà họ tu trì đó, họ tu theo cái hành mà khổ hành đó, khổ hành còn tiện liệt hơn nữa. Và họ cảm thấy cái thân xác này là giống như là một cái vật cản, họ ngồi trên tuyết, trên sương, trên đồ chỉ cho khô rồi không ăn cái gì uống cái gì á. Thì mấy cái giáo phái ở bên như bên Ấn Độ á, là họ có nhắc tới. Còn mình thấy là cứ câu này vô chữ nghĩa để tìm cách phủ nhận á, thì mấy ông sư đó cần đọc lại một số kinh sách. Mình nói thẳng vậy luôn, chứ không phải mà bám theo từ rồi cũng nói Đức Phật nói là trung đạo, nói như đúng rồi.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt với Quốc Phương đang trao đổi với nhà báo Trần Đông Đức. Thưa nhà báo, ban nãy thì ông cũng nhắc tới một vị tu hành, đó là Thượng tọa Thích Chân Quang, đúng không ạ? Gần đây ở trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam cũng như là trên mạng xã hội đấy thì cũng có đề cập chuyện Thượng tọa Thích Chân Quang và một cái bằng cấp mà ông đã được cấp, tức là một cái bằng tiến sĩ liên quan đến luật học đó. Thì theo ông tại sao mà cái câu chuyện này nó lại được dư luận quan tâm, và theo ông thì cái chiều hướng của nó có thể sẽ như thế nào?
Thì Việt Nam là cái đất nước là hãm danh về bằng cấp, tư giới lắm. Là thời xưa đó là mấy ông sư bây giờ phải bỏ cái bằng tiến sĩ này, và họ thích những cái mà có cái học vị đứng trước. Bởi vì nước mình là nó có cái là mình đánh đổ cái giai cấp mà phong kiến đó, giống như là vua chúa rồi, mấy cái tước hiệu của hoàng gia rồi bây giờ nó biến mất rồi. Bây giờ không còn cái gì hết, bây giờ chỉ bám vô cái học vị. Và học vị thì học vị phải học vị giống như những cái học vị tiến sĩ, thạc sĩ, và vậy là cũng là học thuật của Tây Phương. Thì mấy cái ông này là đi tu thì trong cái chức sắc tôn giáo thì vẫn còn. Nhưng mà nó không oai bằng có một cái học vị mang tính hiện đại đó. Nên chứ mấy ông này rất là khác mấy cái bằng đó. Nhưng mấy cái bằng đó đó, giống như ông Thích Nhật Tư rồi vậy á, thì qua Ấn Độ nghe nói mấy cái bằng là Phật giáo ở bên tiến sĩ Phật giáo ở Ấn Độ bỏ tiền ra mua cũng được, giống như ở Mỹ đây mua cũng được ấy. Vì nó cũng là giống như mình nói là nó không có tín nhiệm về học thuật đó, nó không có cái tín nhiệm về học thuật đó. Thì ông Thích Chân Quang là một trong những người hãm danh, nghe nói học vấn của ông là trong thời chiến tranh là vậy, không có đầy đủ, rồi nhờ làm sao đó là mua bằng tiến sĩ rồi gì. Bây giờ cái vụ đó nó bể ra nặng lắm, và ảnh hưởng luôn cả một danh tiếng của một cái trường đại học ở Việt Nam. Thì bây giờ đó, cái vụ mà ông Thích Chân Quang á, là coi như là cái vụ học vị của ông là bây giờ họ tìm cách, họ số mà quá, họ phải tìm cách, nghe nói ở ngoài Hà Nội cũng tìm được mấy cái bằng học bà của ông nữa. Thì cái sự lố bịt này đó, cái sự hãm danh lố bịt này bây giờ nó tới đỉnh điểm, mà không phải đụng tới Phật giáo phong ngừa mấy ông sư tiến sĩ không, mà đụng tới cải lương tiến sĩ này, rồi mấy cái người họ đang run run đó là nhiều quá. Mấy cái chữ học vị tiến sĩ bây giờ nó làm dùng đấy, anh biết ở Tây Phương đây học đâu có dễ đâu, mà tiến sĩ thường thường nó cũng, nếu mà được trồng vòng thế nó cũng liên quan gì tới cái khoa học. Bây giờ là ông là sư mà bây giờ muốn là tiến sĩ luật học, Mà cái luật của ông á, là cái luật mà nó chính quyền thiệt sự nó rất là phản khoa học về mấy cái hùng biện của ông á, chẳng có ông vút đuôi theo nhà cầm quyền thôi. Cái luận án nó rất là lời cho giống như cái biện luận của nhà cầm quyền đó, cái nghĩa vụ của công dân là gì đó, nó cũng đi ngược lại cả cái tuyên ngôn quốc tế rồi gì về nhân quyền đó. Anh chị một thời rất là nổi, bây giờ không ngờ nó bể quá trời luôn, nó bể tới mức độ là xấu hổ luôn. À, thì rồi ông ấy cũng làm mấy cái trò giống như vinh danh, là ông xưng là sư phụ luôn nha, ông xưng giống như để ai mà đi chùa của ông ấy, là ông là sư phụ luôn. Rồi dưới sư phụ của ông là cũng là vinh danh tiến sĩ cá nhân, một cái hãm danh. Thì bây giờ giống như mình nghĩ là giống như bị quả báo vậy đó. Thì bây giờ Việt Nam họ cũng khó với cái trường luật đó, bây giờ làm sao mà bị dư luận đưa bằng chứng ra hỏi quá dữ đi. Rồi bây giờ học bà đâu có đâu, ông xin ra thời ông xin hình như ông xin ở miền Nam. Rồi tuổi của ông thiếu niên của ông thì cũng thất học, hay là học ở lớp 8. Rồi sau đó bộ thuốc văn hóa. Rồi loe giống như cái người mà họ thất học, họ thất học mà họ cũng tương đương mình có. Họ thất học ở một điểm nào đó và họ háo danh, họ háo lắm. Thì bây giờ là đạt được vị trí về chức sắc tôn giáo thì mình nghĩ là cũng là bỏ tiền ra mua. Quá trình này luôn mua ở một cách mà ngắn nhất để có cái học vị tiến sĩ để mà loe thiên hạ đó. Giống như là mình là đông tây hợp nhất cái gì cũng biết hết đó. Thì là mình nghĩ là chắc là cũng tham, giống như một cái chiến dịch marketing mà tham lam ham hố quá, bây giờ bị phản tác dụng.
Vâng, thưa nhà báo Trần Đông Đức, cũng có một số những video clip khác ấy, thì cũng xuất hiện trong cái thời gian gần đây ở trên mạng xã hội tại Việt Nam. Trong đó chẳng hạn người ta có nhắc tới những cái video clip được cho là có những cái phát ngôn đấy, chia sẻ của thượng tọa ở chùa Giác Ngộ đấy. Thế rồi thì những cái clip khác liên quan tới cái điều được cho là những phát ngôn của Đại Đức ở chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh đó, thì cũng có một số ý kiến họ cho rằng là cái này đề cập có thể là trực tiếp hay gián tiếp tới vấn đề về sức khỏe sinh sản thôi, thì có cái gì mà đặc biệt mà phải phê phán gì đâu. Nhưng mà mặt khác thì cũng lại có một số những ý kiến ở trong dư luận họ đặt ra khá là mạnh đấy, đặt dấu hỏi về những cái đó, thì không biết là ý kiến của nhà báo thế nào.
Thì mấy ông sư đáng lẽ họ phải đánh xa cái chuyện sắc giới, chuyện hành phòng, chuyện dâm sự của người ta trên đời á. Rồi mấy ông ấy nói oan oan, nói tầm bậy tầm bạ, nói chuyện tình dục đó, đáng lẽ mấy ông sư là đánh xa luôn. Cái nên là tăng là bậc từ hòa nghiêm tình đó, giống như là tăng là tình đó. Mấy cái chuyện chủ đề mà sắc dục này á là nó rất là động đồng tâm, mấy ông nói tầm bậy tầm bạ, và mấy cái thế giới của mấy ông là đáng lẽ không được biết tới mấy chuyện này luôn, bởi vì họ càng lãnh xa sắc dục càng tối. Thì mấy ông nói ô mà tưởng á là nói như vậy á, là tâm lý, bởi vì á, là bên Tây Phương á, hình như họ mà giáo sĩ Tây Phương họ có thể họ nói, bởi vì họ nói trong giáo luật, ví dụ Hồi giáo họ được nói, nhưng mà họ nói bằng cái kinh điển của người ta viết xuống trong sách vở rồi vậy đó. À, luật của hôn nhân rồi vậy. Còn mấy ông này á, bên cái Phật giáo là hầu như không có đụng tới, nói rất là còn mấy ông này nói chuyện lớn lắm, mình nghe mình thấy là buồn cười luôn. Rồi cái nước Việt Nam mình là một cái nước rất là mâu thuẫn, một nước rất là mê tín, thờ vong, thờ đá, thờ cái gì cũng thờ được hết á, ngoài đất ngoài đá có vong linh, thờ hồn ma, cây đa, rồi có hồn cũng đang thờ, nhưng mà cái nước lại phá thai nhiều nhất thế giới đó, rất là mâu thuẫn. Thì bây giờ là người ta phá thai xong á, người ta cũng cảm thấy đánh nhắc tới cái vụ mà ngoài chùa Ba Vàng mới nói cái vụ mà trục chi mà thành thức của thai nhi rồi gì đó. Trong kia thì ông kia nói chuyện tình dục, nói chuyện phải mà ngủ với nhau mấy tuổi nào phải ngủ mấy lần trong một tuần. Rồi á, ngoài Bắc á, thì mấy cái nước Việt Nam là cái nước phá thai nhiều nhất thế giới luôn. Rồi dễ sợ không? Kinh khủng không? Là nước phải một năm cả triệu thai nhi bị phá, một cái vấn đề xã hội rất là lớn. Mình tưởng là một cái nước Nho giáo với là Phật giáo với Tam giáo sợ thần sợ thánh, cái sợ vong đồ vậy sợ lắm, nhưng mà phá thai rất là nhiều. Thì một ông ở trong kia là nói cái chuyện tình dục, còn cái ông ngoài kia thì nói chuyện là làm sao trục để mà đi cũng giải vong, làm sao để phá thai không bị tội. Thì cái này giống như một cái, mình nghĩ đi nghĩ lại, giống như một cái kinh tế thị trường của Phật giáo luôn á, là cái gì họ cũng lấy tiền được, bởi vì cái người mà phá thai đó là họ cũng có một cái trắc ẩn trong lòng, họ cũng là mang cái mặc cảm đó. Ví dụ người mẹ mà phá thai họ cũng yên ổn, thì bây giờ mấy ông ấy bù đắp được cái vấn đề tâm lý đó, thôi nó tới dài xong rồi là thỏa được cái tội cái mặc cảm của mình đó, thì cái thị trường nó rất là lớn. Ví dụ một năm á, 1 triệu người phá thai đi, 1 triệu mấy thì đi tới Ba Vàng Trụ Tông thì một số tiền rất là lớn. Nên chứ đó là một cái kinh doanh thôi, kinh doanh là về mặt mê tín thôi. đó. Mà buồn cười nhất là ở tập 1 thầy đều đem cái chuyện sắc dục ra nói, và cái chủ đề đó là nói xong cái tuổi thường mình nói tuổi ra cũng cười được hết. Chuyện đó là chuyện ố uế đó, thì người ta rất là dễ đọc, nhưng mà từ miệng mấy ông sư và từ cách điều chỉnh của mấy ông sư thì mình thấy nó đi lạc với là cái luân lý thông thường hoặc là cái đạo giáo thông thường, và mấy ông này còn trục lời lên mấy cái chuyện đó nữa. Thì bây giờ không biết cái Phật giáo Việt Nam mà nên gọi cho chị có gọi là Phật giáo hay không, mình cũng biết là Phật, hay là mình nói Phật giáo Việt Nam có phải là Phật giáo hay không nữa, hay là một cái dạng mà mượn áo Phật để mê tín trục lời với là mấy ông sư này tự lập giáo phái riêng, tập lập cái môn phái riêng mà không coi là Phật giáo nữa. Nên cái mấy cái người mà theo mấy người này mình cũng biết là họ đang theo đạo Phật hay là họ theo một cái tà phái, một cái tông phái gì đó mà rất là tùy tiện. Họ hình như là họ theo mấy ông sư này á, giống như lập cái môn phái để tự xưng sư phụ, tự xưng từ giống như từ tạo cho mình một cái cảnh giới, một cái giang sơn riêng đó về tín đồ đó. Chưa thấy mê muội quá.
Thưa nhà báo, không biết là câu chuyện mà được cho là có cái thỉnh linh thức ấy, rồi thì trục vong như thế ấy, ở trong Phật giáo mà chính thống đấy ạ, thì có cái cơ sở nào hay là không có, hay là do sáng tạo ra hay thế nào?
Chắc là cũng do sáng tạo, thì đương nhiên họ cũng sẽ dựa vô một số cái này là dựa vô cái mình nghĩ là tín ngưỡng dân gian nhiều hơn. Cái cách mà con hiện tại thì mình cũng không biết rõ, trong thời xưa chẳng biết đọc phá thai Đức Phật có giảng về mấy cái chuyện này không thì mình có biết. Nhưng mà nếu mà nhìn chúng theo cái kiểu mà ánh sáng mà của Phật giáo mà tổng quán á, mình nghĩ là đương nhiên là người ta sẽ không có cái chuyện này. Nó là chuyện như bên Phật giáo là một cái tội phá thai là tội cũng nặng lắm, rất là nặng, và họ chiều vô cái tâm lý mà của số đông đó, họ chiều vô cái tâm lý của số đông để họ tạo cái, họ xin lời từ cái điều kiện kinh tế thôi. Thì trong cái tội mà cái phá thai như cũng là sát sanh mà cũng đương nhiên rồi. Về cái mặt mình cũng cần nói gì nhiều về cái, mình nói không nói gì nhiều về cái kỹ thuật mà của thời đại này họ nói, nhưng mà nhìn chung tất cả các tôn giáo chắc họ phải chống phá thai, có như vừa sát sanh mà vừa giết người đó, và cái sinh linh nhỏ bé đó. Thì cái người mà Việt Nam mình đó là cái cách sống tùy tiện, hoặc là cái cách mà họ nhận thức về phá thai giống như họ coi là một cái phương pháp mà phong sản thôi. Mình nói như có nhiều người họ đi họ giải quyết mấy cái thai nhi nó trở thành một cái văn hóa mà họ coi đó là chuyện bình thường. Nhưng mà dần dần đó, khi mà họ hiểu ra cái chuyện đó là chuyện ác á, hoặc là cái người phụ nữ đó, tâm lý phụ nữ mà khi họ phá thai á, họ cũng sẽ dai dẳng cả cuộc đời họ. Thì mấy ông sư đây á, là dựa vô cái tâm lý mong manh đó để làm tiền. Thì mình cũng biết nếu mà ông làm được, mà ông mua được, ông đem lại cho người ta cái cảm giác mà giống như là rủ bỏ rồi giống như khỏe hơn ấy, thì mình cũng coi như là giải tỏa được chút tâm lý đi. Nhưng mà cái này giải thích nó lố bịt quá, giống như là giải vong mà từ như ông nói là nếu mà lấy cái thần thức ấy, của cái thai nhi ra thì cái đó chỉ là giọt máu rồi vậy, thì cũng là cái kiểu biện hộ của ông đó. Thì mình nghe thì có một số người ví dụ trong cái trạng thái mà tuyệt vọng thất vọng buồn bã thì ông nghe thì họ cũng thích. Nhưng mà để mà một ông thì giải thích về tình dục, và một ông thì giải thích về phá thai, hai ông nhịp nhàng nam bắc vậy đó, mình thấy là rồi, bây giờ giống như mấy ông này cũng như làm tiền một cách lố bịch quá đó. Còn nhân nhờ về cái mặt Phật giáo thì mình cũng không biết làm sao mình nói nữa, nhưng mà nhận thức và khách quan thì mình thấy là sai.